Tin mừng theo Thánh Mát-thêu, đoạn 19, từ câu 1 đến câu 9. Câu hỏi về việc ly dị. Khi Đức Giê-xu giảng dạy những điều ấy xong, người rời khỏi miền Ga-li-lê và đi đến miền Giu-đê bên kia sông Giô-đan. Đám đông lũ lượt đi theo người, và người đã chữa họ ở đó. Những người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giê-xu để thử người. Họ nói, thưa Thầy, có được phép dẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không? Người đáp, các ông không đọc thấy điều này sao? Thuở ban đầu, Đấng tạo hóa đã làm ra con người có nam có nữ, và người đã phán, vì thế người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly? Họ thưa với người, thế sao ông Mô-xê lại truyền dạy cấp giấy ly dị mà dẫy vợ? Người bảo họ, vì các ông lòng trai dạ đá, nên ông Mô-xê đã cho phép các ông dẫy vợ, chứ thuở ban đầu không có thế đâu. Tôi nói cho các ông biết, ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai dẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình. Tin mừng theo Thánh Mát-thêu, đoạn 19 từ câu 10 đến câu 12. Tự nguyện sống khiết tịnh. Các môn đệ thưa người, nếu làm chồng mà phải như thế đối với vợ, thì thà đừng lấy vợ còn hơn. Nhưng người nói với các ông, không phải ai cũng hiểu được câu nói ấy, nhưng chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu. Quả vậy, có những người là hoạn nhân, vì từ lòng mẹ sinh ra đã như thế. Có những người là hoạn nhân vì bị người ta hoạn, và có những người là hoạn nhân do họ tự ý sống như thế vì nước trời. Ai hiểu được thì hiểu. Theo Thánh Mát-thêu, đoạn 19, từ câu 13 đến câu 15. Đức Giê-xu và trẻ em. Bấy giờ người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-xu để người đặt tay trên chúng và cầu nguyện. Các môn đệ la rầy chúng. Nhưng Đức Giê-xu nói, cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước trời thuộc về những ai giống như chúng. Người đặt tay trên chúng rồi đi khỏi nơi đó. Theo Thánh Mát-thêu, đoạn 19 từ câu 16 đến câu 22. Người thanh niên có nhiều của cải. Và kìa, có một người đến thưa Đức Giê-xu rằng, thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời? Đức Giê-xu đáp, sao anh hỏi tôi về điều tốt? Chỉ có một đấng tốt lành mà thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống, thì hãy giữ các điều răn. Người ấy hỏi, điều răn nào? Đức Giê-xu đáp, ngươi không được giết người, ngươi không được ngoại tình, ngươi không được trộm cắp, ngươi không được làm chứng gian. Ngươi phải thờ cha kính mẹ, và ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình. Người thanh niên ấy nói, tất cả những điều đó tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa? Đức Giê-xu đáp, nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo. Anh sẽ được một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo tôi. Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. mừng theo Thánh Matthew, đoạn 19, từ câu 23 đến câu 26. Người giàu có khó vào nước trời. Bấy giờ Đức Giêsu nói với các môn đệ của Người: Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào nước trời. Thầy còn nói cho anh em biết, con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa. Nghe nói vậy, các môn đệ vô cùng sửng sốt và nói: Thế thì ai có thể được cứu? Đức Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói: Đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được. Tin mừng theo Thánh Matthew, đoạn 19 từ câu 27 đến câu 30. Phần thưởng dành cho ai bỏ mọi sự mà theo Đức Giêsu. Bấy giờ, ông Phêrô lên tiếng thưa Người: Thầy coi, phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, vậy chúng con sẽ được gì? Đức Giêsu đáp: Thầy bảo thật anh em là những người đã theo Thầy, thì đến thời tái sinh, khi con người ngự tòa vinh hiển, anh em cũng sẽ được ngự trên 12 tòa mà xét xử 12 chi tộc Israel. Và phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì danh Thầy thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống đời đời làm gia nghiệp. Nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, và nhiều kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu.